đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 6 tháng 8 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, rất là vui làm việc với chú.
Tôi không biết là sao tuần này cô có vẻ vui, cái lời giới thiệu của cô cũng làm cho tôi cảm thấy vui và hứng khởi hơn. Thưa cô Nam Phương, chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của tháng 8 giữa mùa hè. Nhắc đến mùa hè, ai cũng sẽ lắc đầu ngao ngán vì cái thời tiết trời nóng như lửa đốt. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể luôn luôn ở trong tình trạng hầm nóng và rất khó chịu. Sáng ngủ dậy mà cứ tưởng mình đang ở Phi Châu. Năm nay ngoài nắng nóng, tôi không còn cảm nhận được hương vị của mùa hè hay đi nghỉ hè nữa, thưa cô Nam Phương. Nhưng nắng hay nóng, người ta vẫn phải sống trên đời này, bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì xem nhạt cho nên hạnh phúc. Sống ở đời nóng hay nóng, chúng ta có lúc muốn nắm giữ hay chụp bắt một cái điều gì đó thói thường thì nó lại càng rời xa chúng ta, càng mạnh, càng nhanh hơn. Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều ít thì cuốn quýt lấy, đoàn tụ lấy. Duyên nhạt thì nước bèo chảy qua trôi, chảy qua sông, tùy duyên nó đi, thưa cô. Không ai là vô duyên cớ xuất hiện trong sinh hoạt cuộc đời của chúng ta, thưa cô Nam Phương, hay trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Sự xuất hiện của mỗi người đều có một nguyên do. Mỗi người xuất hiện đúng lúc, đúng thời, xuất hiện và đáng nhận được sự quý mến của chúng ta. Và người khách mời ngày hôm nay có sự quý mến của tôi và của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin gửi lời chào đến bên nớ biển nơi thành phố Thăng Long, luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nếu luật sư Công Nhân nghe được tôi.
Xin chào chú Phan Đình Minh và chị Lan Phương và toàn thể quý vị thính giả của đài Dallas. Hôm nay Công Nhân rất là vui vì cũng lâu lâu rồi mới được quay lại trò chuyện với quý vị ở trên làn sóng của đài. Xin cảm ơn đã dành thời gian cho tôi.
Đã lâu như là luật sư Công Nhân nói, chúng ta mới được nói chuyện lại với nhau. Dĩ nhiên thời gian Covid hơn 2 năm và trước đó nữa, người đi qua đời của luật sư, người đi qua đời tôi. Cô có những cái điều gì suy nghĩ và thời tiết, những thời gian lâu dài mình mới được gặp lại nhau, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Thưa chú, là hôm nay thì công nhân được rất là vui được ngồi trò chuyện với một cái chủ đề mở như là lời chú đã nói lúc hẹn gặp đấy. Thì cái tâm trạng của công nhân cũng rất là cảm thấy vừa vui vẻ vừa lạ lùng, vì chú có nhắc đến là 2 năm dịch bệnh. Thì 2 năm vừa rồi thì có thể nói là hôm nay thì công nhân vừa qua sinh nhật lần thứ 43 và bây giờ đã là 44 tuổi, 44 tuổi dương rồi. Vâng, thì chưa từng thấy một cái quãng thời gian nào mà xã hội Việt Nam nói chung và tình hình của thế giới mà công nhân cảm thấy là nó điên rồ như là 2 cái năm dịch bệnh vừa rồi. Đấy là cháu nói trong cái, thưa chú, trong cái tuổi của cháu là U50, có thể trước đó nữa thì những người lớn tuổi như chú sẽ có những cái trải nghiệm, những cái kỷ niệm khác, nó còn kinh hoàng hoặc là nó còn điên rồ hơn. Nhưng mà đối với cháu thì 2 năm dịch bệnh vừa rồi quả thật là không biết phải miêu tả như thế nào. Nó là một cái sự rối ren, một sự sợ hãi, một sự đảo lộn. Và ở một góc độ nào đó thì may mắn là cháu còn cảm thấy những cái điều tốt đẹp sau 2 cái năm vừa rồi. Đó là một cái sự mà có thể nói là tỉnh thức. Đấy, một cái sự xét lại với bản thân mình cũng rất là lớn. Đấy, có và tự cháu thấy rằng là cháu đã có những cái sự thay đổi rất là lớn trong 2 năm vừa rồi. Đấy, trong những cái vấn đề nhìn nhận về xã hội, về thế giới, về nội tâm con người của mình. Đấy, và quả thực là chỉ bây giờ nghĩ lại thì nói một câu nó mang cái tính nó lãng mạn một chút, đúng là một câu thơ nổi tiếng mà tác giả cháu không nhớ đó. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương và suy ngẫm. Tức là đã vượt qua được cái quãng thời gian đó và cháu cảm thấy rằng là nó rất rất là thú vị. Đấy, bên cạnh những cái sự mà như cháu vừa mới chia sẻ thì đấy là 2 năm trải qua những sự kiện rất là kỳ lạ, chưa từng thấy trong cuộc đời của cháu. Đấy, và cháu có một người dì ruột đã mất trong cái dịch bệnh năm ngoái ở Sài Gòn, người dì ruột và người chị gái ruột của má cháu. Trong nhà cháu và ngoài ra còn có bà thông gia của dì cháu cũng bị mất, cũng qua đời. Đấy, có gần như là cả nhà cháu, đấy, gia đình cháu rất nhiều người cũng bị cảm. Và cháu dùng từ như vậy bởi vì là cháu không tin vào những cái bộ kit test, đấy, không tin vào vaccine, hãy tin rằng là nó có thể chữa được bệnh hay như thế nào. Và cuối cùng thì nó đã chứng minh rằng là cái gia đình nhỏ của cháu ấy, thì cũng chỉ là một phần rất là thiểu số trong đại gia đình lớn. Thì gần như tất cả mọi người đều đi tiêm vaccine, và những người tiêm vaccine và những người không tiêm vaccine thì cuối cùng đều bị cảm cúm. Đấy, và những người thường xuyên dùng kit test và những người không dùng thì cũng có bị cảm cúm như nhau. Nhưng mà cuối cùng thì thấy rằng là đây là thực tế của gia đình cháu. Những người mà coi nó như một căn bệnh cúm như nhà cháu chẳng hạn, không xét nghiệm và không làm những cái việc tiêm vaccine. Đấy, thậm chí người thân của gia đình cháu có người tiêm 3 lần và đang rủ nhau đi tiêm 4 lần chẳng hạn, thì thấy rằng là nó, những người mà không đi theo cái lối chung đó thì sức khỏe của họ vẫn ổn. Đấy, và khi bị cảm cúm thì thậm chí là còn nhẹ hơn, đơn giản hơn cả những người mà bị tiêm, trong khi những người đi tiêm vaccine về thì bị di chứng hoặc là bị gọi là phản ứng phụ đó. Đấy, ngay khi tiêm rất là nặng nề. Đấy là riêng nói về cái phần dịch bệnh. Thì ở trong xã hội Việt Nam, ở trong quốc nội đó, thì cái việc thổi phồng dịch bệnh và làm truyền thông cho nó thì cuối cùng đến bây giờ kết quả chỉ là một cái đại án tham nhũng khổng lồ, khủng khiếp, hàng ngàn tỷ đồng. Đấy, và gần như là tất cả các cái sở y tế trong cái hệ thống y tế toàn quốc do Việt Cộng họ độc tài, họ cai trị và quản lý đó, thì đều nhúng chàm, đều bị liên quan đến cái việc tham nhũng ở mức độ phải nói là tàn hại luôn, khủng khiếp. Những con số mà cháu nghĩ là những người bình thường sinh sống bình thường, làm việc bình thường mà không thể nào hạ tay giết được con số ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam. Đấy, thì sống trong một cái xã hội như vậy thì cháu thấy rằng là cái dịch bệnh nó là có thật, nhưng mà nó đã được sử dụng làm một cái công cụ chính trị, và bất chấp những cái sự bần cùng của nghèo đói, của di cư một cách lạc hậu, một cách phải nói là rất là thương tâm, nghèo khổ cơ cực của người dân, để mà cho cái tầng lớp chính trị, cái tầng lớp cai trị thống trị đó, thì để bọn chúng cũng phải nói là ăn trên cả cái xác chết của người dân. Đấy, sống trong một cái xã hội như vậy thì phải nói thực sự với chú là mỗi một ngày là một cái cuộc tranh đấu về mặt lý trí, mà phải suy ngẫm để tìm ra được cái gì là thực, cái gì là hư, cái gì là phần một phần nhỏ nhoi là có thật, là một phần lớn là phổi phồng, để mình không biến mình thành một cái nạn nhân ngoan ngoãn để cho bọn chúng hút máu. Thì cái cuộc chiến đó phải nói là thực sự là rất là cam go, và trong hai cái năm bệnh vừa rồi thì ở đâu cũng nghe nói đến dịch bệnh rồi, cấm vận rồi, phong tỏa rồi, tiêm chích rồi, tất cả những cái thứ đó, thì cháu cho rằng là cháu đã đấy, cháu thấy rằng gia đình cháu và cá nhân của cháu đã vượt qua được 2 năm, nhưng cháu vẫn dùng cái từ điên rồ nhất trong cái cuộc đời của mình mà cháu đã từng trải qua, nó còn điên rồ hơn cả cái việc mình bị xử án, bị vu, bị nhà nước cũng cảm vu cho là phản động, là xử án rồi đi tù. Đấy, 2 năm dịch bệnh vừa rồi mình còn cảm thấy kinh hoàng hơn, tức là mọi thứ nó như là trong một cái cơn lốc của một cái sự điên rồ vậy. Đấy, của sự sợ hãi, của sự lừa dối, của sự hồi phòng, của sự phải nói là sống mà không khác gì ở trong tù. Cái khu dân cư của nhà cháu nó ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, nó ra danh với quận Kim Liên. Rồi các cái phường khác xung quanh ở quận Đống Đa là một trong 4 quận nội thành của trung tâm Hà Nội, mà hàng rào dây kẽ gai răng tứ phương luôn, và đi đâu cũng chỉ thấy những cái trạm chốt của dân cư, của dân phòng và công an, để họ định họ bắt mình chưa một tên tội phạm giữa cuộc sống bình thường, chứ không đấy, hàng ngày là sinh sống như vậy, là cháu vẫn không thể nào quên được là người nhà cháu mỗi ngày đi làm mà cháu ở nhà cháu cầu nguyện là để không bị công an nó bắt ở ngoài đường mà nó phạt 2 triệu. Rồi những cái buổi đi chợ từ lúc 5 giờ sáng, bởi vì là chợ dân sinh thì bình thường là bán hàng là sáng sớm tới trưa, nhưng vì là cái trò phong tỏa giả dối đấy thì những người đi chợ ấy, những người đi bán hàng ở chợ chỉ cần vứt lót 50.000 thôi là qua những cái trạm kiểm dịch để mang hàng hóa từ dưới quê mang lên trên thành phố bán, và họ chỉ được phép bán đến lúc mà công an nó đi tuần buổi sáng sớm ấy, là họ phải giải tán ngay, thì người dân cũng phải đi chợ theo như vậy, và đi chợ như là ma chơi đấy, như là những bóng mà trong đêm thì mua những cái cọng rau, những cái miếng thịt cá để mà ăn uống hàng ngày.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, có lẽ đã lâu lắm mà tôi mới nói chuyện như chương trình bắt đầu. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong sinh hoạt của chúng ta. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do. Mỗi người xuất hiện đúng lúc đáng nhận sự trân quý, và tôi đã nói tôi rất là trân quý được nói chuyện với luật sư lại ngày hôm nay. Giọng của luật sư chương trình này hay cách đây 10 mấy năm vẫn là Lê Thị Công Nhân cả. Tất cả những người đang nghe trên toàn cầu họ nói tôi biết là gửi lời chào đến Lê Thị Công Nhân. Mà nếu quý vị ở trên toàn cầu nghe không được rõ lắm vì thì cũng xin thông cảm, vì đường dây chúng tôi nói vượt qua biển qua Thái Bình Dương. Cô nói đúng, phần đầu cô nói đúng. Tất cả mọi sự trên thế gian này đều do bàn tay của Thiên Chúa sắp xếp cả. Và ngay cả phần cuối của cô câu trả lời, tôi để cho cô trả lời một thời gian. Covid nó có cái tốt và cái không tốt của nó cả. Mà cô đã nói rồi, những cái không tốt là biết bao nhiêu 40 mấy ngàn người chết một cách vô tội, oan uổng. Mà được những người nghèo chết thôi. Nếu có cái tốt là người ta sàng lọc được cả hàng trăm con giòi giết được nơi chưa thì không biết, nhưng mà đã sàng lọc ra được như vậy. Nhưng mà trước khi nói chuyện thêm nữa, tôi tại vì lý do là vì tôi biết luật sư đã lâu lắm rồi, từ hồi luật sư còn đi tù, từ hồi bà Trần Thị Lệ, mẹ của luật sư lên với chương trình này. Thứ nhất là bây giờ nếu mà tôi không hỏi thăm thì cái điều đó không đúng đối với cá nhân tôi với mẹ của cô. Thứ nhất là hỏi thăm mẹ cô, và tôi biết là thứ hai nữa là cô luật sư công nhân có một cô con gái năm nay đã không biết là cháu đã bao nhiêu tuổi rồi và một người chồng tôi rất là thương nữa, tôi vẫn gọi là anh Quyền. Ba người này thế nào thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Dạ cảm ơn chú đã hỏi thăm đến gia đình của cháu. Mẹ của cháu thì không may là bị tai biến mạch máu, tai biến cục máu đông ở thông não ạ. Nên là cái thể ùn tắc chứ không phải là thể đứt vỡ. Thì sau khi là qua cái cơn nguy kịch thì di chứng cũng khá là nặng nề. Đấy là mẹ cháu gọi là bị cấm khẩu, bị liệt nửa người, một nửa người thì yếu. Nên là cái trí óc và cái cách biểu hiện nó cũng có nhiều sự giảm sút và thay đổi. Đấy thì nhà cháu thì có ba chị em gái, nên là hai chị em thì ở chung thì chia nhau để mà trông nom cho mẹ cháu. Đấy, và đến bây giờ thì là mẹ cháu đã bị tai biến được 9 năm rưỡi. Đấy, mẹ cháu bị tai biến đầu năm 2023, 2013. Con gái của cháu thì sinh cuối năm 2011 ạ. Năm nay là hè năm nay là cháu tên nó là Luca, con gái mà cháu đặt tên là Thánh Tông Đồ Luca. Vâng. tên thật là đặt tên là Thiên Ân ạ, Luca Ngô Huyền Thiên Ân. Thì năm nay là cháu lên lớp 6, hè năm nay là lên lớp 6 và học ở trường làng. Cháu gọi ở Việt Nam thì lại phân biệt một đất nước lúc nào cũng nói những lời đầy tôn vinh giả dối về quyền của trẻ em, nhưng mà đi học thì phải học theo tuyến. Đấy, chỉ có con nhà giàu hoặc là con của quan chức thì sẽ học ở những cái trường gọi là trường điểm. Còn con cháu chỉ học trường làng thôi ạ. Trường làng tức là trường đúng tuyến của cấp xã phường. Đấy. Và họ lúc nào cũng nói rằng là trẻ em thì được phổ cập tiểu học miễn phí, nhưng mà đi học thì đóng vô số tiền ạ. Hóa ra miễn phí của họ chỉ là miễn phí cái tiền dạy học của giáo viên, mỗi thế thôi. Còn lại thì đóng không thiếu một thứ gì. Từ tiền quét sơn cho trường, tiền bàn ghế, tiền máy lạnh, tiền tất tần tật, và đóng không thiếu một món gì trên đời. Đấy, và họ gọi đấy là miễn phí phổ cập tiểu học, hoàn toàn là giả dối. Đấy.
Tôi thầy cô có nhắc đến
chồng cháu thì
dạ, nói đi
sau
đi.
Khi kết chồng cháu thì ngay sau khi mà thực ra là ngay khi bọn cháu hẹn hò là chồng cháu đã bị dọa đuổi việc rồi, bởi vì là dám hẹn hò với một tên phản động đấy, xuống xa. Nhưng mà anh ấy vẫn tiếp tục hẹn hò, và khi bọn cháu đăng ký kết hôn là bị đuổi việc luôn. Và từ đấy đến giờ là chồng cháu làm vô số những cái việc khác đấy, những việc khác để kiếm sống, ví dụ như là đi làm bảo vệ tòa nhà ở chung cư ấy, đấy, làm thợ điện nước, quản lý về điện nước của chung cư, làm thợ lắp ra sửa chữa xe đạp điện, rồi đi bán, đi về quê thì đi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cá, rồi đem đi bán. Ví dụ như một ông nông dân bây giờ thì rồi đi nói chung là làm rất là nhiều việc linh tinh, và gần như là cứ đi làm thuê ở đâu ấy thì y như rằng trong vòng một tuần thôi, tức là có 5 ngày làm việc, trong vòng một tuần là công an mật vụ nó đã đến, nó dọa đến người thuê rồi. Người thuê thế là người ta rất là sợ, và người ta cũng rất là tử tế và muốn giúp mình, nhưng mà người ta cũng đành phải nói khéo để cho mình nghỉ. Đấy, và cuối cùng thì đến khoảng 2 năm gần đây là chồng cháu về quê. Đấy, chồng của công nhân là về quê và làm nông dân thuần túy. Thuần túy thì làm nông dân thì vô cùng là vất vả, nhất là bây giờ là anh năm nay là 49 tuổi, gần 50, bây giờ quay về làm nông dân thuần túy, cơ bắp tay chân đi chăn bò, chăn ngựa, đi cắt cỏ, rồi dắt bò, dắt ngựa đi ra ngoài đồng ăn lúa, ăn ăn cỏ đấy, đấy rồi nấu cá, nấu kiếp cho chúng nó ăn, là một người nông dân thuần túy đấy. Và cuộc sống thì phải nói là rất là khó khăn. Đấy, cuộc sống của nhà cháu thì mọi chi phí thu nhập sinh hoạt là không tính được quá theo tháng, chỉ tính được theo tháng thôi là đã là một cái sự căng não rồi. Đấy, thì đôi khi tự an ủi rằng là mình sống một cách hợp pháp, mà lại trong một cái đất nước nghèo nàn lạc hậu, phải nói là thuộc diện nhất thế giới, hay là cái xứ Việt Cộng này, thì mà mình vẫn sống được như thế này, thì tự cảm thấy rằng là như thế là tốt đấy, là giỏi đấy, là mạnh mẽ đấy, chứ cũng không phải là kém cỏi gì. Đấy, bởi vì là nếu mà nhìn vào xã hội, hỏi thu nhập hợp pháp, ví dụ 10 triệu đồng một tháng, mà lại chi tiêu như vậy, thì cái khoản vay đấy ở đâu ra, thì gần như là mọi người rất khó trả lời. Đấy, bởi vì đó là từ chộp giật, từ lươn lẹo, từ những việc giả trá, đấy, gian dối, nó tùy mức độ, nhưng mà gần như là nó không còn là thu nhập hợp pháp nữa. Đấy, mà mình thì sống ở một cái mức cực kỳ là khó khăn và căn đe từng chi phí một như vậy, mà trong một cái đất nước của mình đấy, với một cái tất cả những gì mà có thể thể hiện ra một cách đúng đắn và hợp pháp, thì mình không kém ai cả. Đấy, tự chúng cháu an ủi mình về một cái góc độ như vậy, thì cảm thấy rằng là vẫn thấy cuộc sống này rất là tuyệt vời, và gọi là cuộc đời vẫn tiếp tục, cuộc sống vẫn tiếp tục, chứ không phải là lấy gì là một cái gia cảnh có thể nói là nghèo khó so với bạn bè của lứa tuổi chẳng hạn. Nhà người ta thì một hai cái nhà riêng, thậm chí là ba bốn năm cái nhà riêng tầm lứa tuổi của cháu ấy, 50 rồi ô tô 1-2 chiếc chẳng hạn, rồi đi du lịch sang chảnh vân vân, thì không nhìn vào những thứ đó để mà cảm thấy rằng là mình hèn kém, hoặc là mình tự ti hoặc là đau khổ. Cái điều đấy là cháu hoàn toàn không có cái tâm thế đấy. Nên thậm chí là khi mình nhìn những người như vậy thì mình còn mong rằng là nếu đấy là thu nhập hợp pháp thì cần là tốt. Nhưng mà đáng tiếc là thực tế nó lại là nó không có hẳn nó là như vậy. Đấy. Thì và nhìn tất cả xung quanh đều như thế hết. Tất cả gần như có thể nói là 99% thì người dân đều đồng lòng qua dập với một cái lối sống lươn lẹo, gian trá, chộp giật đấy để tư lợi, và cuối cùng thì công ích là bị chà đạp, và họ sống một cách vui vẻ, một cách nhuần nhuyễn hài hòa trên một cái bối cảnh nó tương phản như vậy, tức là một mặt thì dối trá khủng khiếp đấy, một mặt thì thực tế lại là vô cùng là thảm hại đấy. Và nhưng mà mình thì không sống theo cái lối của cái đa số đông đấy. Mình sống trong một cái nhìn nhận nó đúng sự thật, nó thấu hiểu, và mình xác định được cho mình một cái tư tưởng là một cái lựa chọn cách sống mà cháu cho rằng là có thể là nó cũng không có cái gì là quá là hay ho để có thể dạy đời cho người khác. Bởi vì là thực sự là cái thực tế trước mắt thì nó cũng rất là cơ cực, nhưng đủ để mình tự tin để mà thấy rằng là mình là một cái con người tử tế, một con người có cái tâm hồn tự do đấy, một cái con người mà có những cái hành xử dân chủ văn minh trong một cái bối cảnh xã hội mà nó rất là tăm tối, rất là nghèo nàn và lạc hậu của quốc nội Việt Nam hiện nay.
Thưa cô, luật sư Lê Thị Công Nhân, một phần nào cô đã nói chính cho cô và cô cảm thấy tự hãnh diện với mình, với chồng mình. Bởi vì xem như...
Nói hãnh diện thì cũng không hẳn đúng, mà là có phần cũng tự tin vậy ạ.
Vừa tự tin vừa hãnh diện, cô có quyền hãnh diện. Vừa có
mình
quyền
là người
diện.
Tử tế đấy, ở mức độ như vậy ạ. Và...
Bởi vì xem nhẹ nên cuộc đời vui vẻ. Bởi vì xem nhạt những chuyện bên cạnh nên cô có hạnh phúc. Thực sự... Nếu có niềm tin vào Đức Chúa Trời như cô với tôi, mà có một gia đình mạnh khỏe, vợ chồng thương nhau, thương con, thương mẹ, đó là điều tuyệt vời để thưa cô. Là vì ngoảnh lại nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại, bỗng chốc hóa như không. Tôi nói chuyện với cô, tôi biết trình độ học vấn của cô như thế nào, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân. Tôi nói chuyện với chồng của cô, tôi biết trình độ học vấn của anh ta như thế nào, thưa cô Công Nhân. mà tôi luôn luôn tôi quý mến, tôi gọi Quyền là anh Quyền đó à. Dạ con đây chúng mình xưng hô với nhau quý mến như thế là cùng, nhưng nói đúng cho với cá nhân tôi và chương trình này lúc nào gia đình cô cũng có một cái chỗ đứng rất 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 là tốt trong chúng tôi cả, thưa cô đến từ công nhân. Nhưng mà nếu nhắc lại chuyện của sinh hoạt của cô với chương trình từ cánh đồng mây, không nhắc lại về những người thân trước khi cô đi tù, sau khi cô đi tù, những người trong tù bây giờ nhiều người lắm, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Tường Thụy, tất cả những cái sinh hoạt mà tôi theo dõi chương trình trên đài này trực tiếp truyền thanh đi những lần biểu tình qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, diễn đàn Chính Nghĩa và nhiều diễn đàn nữa. Có những kỷ niệm nào ngày hôm qua có nhớ lại trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Dạ, cháu rất là xúc động khi mà nhắc đến tên của chương trình thôi là cháu đã thấy cả một bầu trời lãng mạn rồi. Đấy là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và lần đầu tiên cháu nghe đến tên chương trình đó là khi cháu đi tù về. Đấy, thì cháu có nghe chị Kim Thu và má cháu có kể. Đấy, thì bởi vì trước đó là cháu chưa được dịp được quen biết với chú và chương trình. Thì đấy, cái quãng thời gian là có thể nói rằng lấy cái bốc đi tù là cuộc đời cháu sang một cái trang hoàn toàn khác. Tự cháu đã lựa chọn cho cháu một cái lối sống khác với rất nhiều người trong xã hội. Thì cháu rất là may mắn là đã được quen biết với chương trình từ khi cháu vừa mới ra tù cho đến nay là đã 12 năm rưỡi. Mà một quãng thời gian cũng không hề ngắn, và biết bao nhiêu sự kiện trong xã hội Việt Nam cũng như là trên thế giới xảy ra. Mà đến bây giờ thì ở cái tuổi U50 này thì quả thực là cháu có một cái tâm trạng có thể là hơi sớm, cháu nghĩ cũng không sớm. Bởi vì so với cái hoàn cảnh, cái bối cảnh cuộc sống của cháu nó không bình lặng như của, nhưng nó không an phận như của một đa số mọi người, thì thấy rằng là mình lão hóa sớm cũng có cái hay. Tức là mình đã đến một cái lứa tuổi mình phải suy ngẫm một cách sâu xa. Đấy, thì cháu thấy quả thực là trên đời này, khi mà mọi thứ nó trôi qua, đôi khi nó trôi qua như là một cái ma trận, một cái bài toán phải nói là siêu tính toán của đấng tạo hóa an bài, mà nó vượt qua tất cả mọi cái mà mình có thể hình dung. Đấy, và thậm chí là sau khi sự kiện xảy ra rồi thì mình mới kết nối lại, mình may ra, mình ý niệm hoặc là ngẫm ra được một cái điều gì đó nho nhỏ thì đã là quý giá lắm. Thì như chú vừa nhắc đến những cái tên tuổi là những người bạn của cháu quen biết trực tiếp ở trong ở ngoài đời, ở trong cuộc sống ngay cái thành phố Hà Nội nhỏ bé này, thì là một cái niềm xúc động, một cái niềm rất là nhớ thương những người bạn của cháu, mà có thể là những người bạn vong niên. Ví dụ như anh Tường Thụy là sinh năm 1952, còn lớn tuổi hơn cả mẹ cháu. Anh Trội sinh năm 1972, rồi một loạt những người bạn khác của cháu, của gia đình cháu. Ví dụ như anh Trương Văn Dũng, anh Lê Hù Đàn thì bằng tuổi cháu, sinh năm 1979. Anh Vũ thì sinh năm 1958. Đấy, rất nhiều những người bạn khác. Ví dụ như gần đây nữa là anh Nguyễn Lân Thắng cũng vừa mới bị bắt. Anh Lê Dũng Ngô Gia và những người khác. Tức là tính ra trong vòng 2 năm vừa rồi thì ở khu vực miền Bắc và ở Hà Nội thì những cái tiếng nói đòi dân chủ, tức là những người bị vu một cách gọi là trắng phớ luôn, bị nhà nước cộng sản vu trắng phớ là phản động. Đấy, cháu nói vậy để cho nó khác với những cái tiếng nói gọi là phản biện các vấn đề xã hội thông thường. Thì những người mà họ đề cập thẳng đến cái vấn đề chính trị, cái chế độ độc tài của Việt Cộng đó, thì đã bị bắt giữ, phải nói là tàn bạo dã man trong vòng 2 năm vừa rồi ở miền Bắc Việt Nam. Gần như tất cả những người tên tuổi mà thậm chí có những người bị bắt lại đến lần thứ hai đó, ví dụ như là anh Phạm Văn Trội, thì có thể nói là làm cho cả cái phong trào đấu tranh dân chủ ở miền Bắc và ở Hà Nội đó là có thể nói là bị thoái trào một cách rõ rệt luôn. Bởi vì gần như chẳng còn một cái mấy người mà không bị bắt nữa, những người có tên tuổi đó. Ví dụ như là chị Dân Oan Cấn Thị Thêu, từ một người dân oan về đất đai, thì cùng với hai người con trai của mình là chị Bá Phương và chị Bá Tư thì đều bị bắt. Và họ là những người nông dân, những người dân oan, mà cháu quan sát thì cháu thấy cái sự chuyển biến của họ. Nó vượt lên trên cái vụ án oan khuất về đất đai của gia đình họ. Họ trở thành những cái tiếng nói về dân chủ rất là rõ ràng để lên tiếng đòi cái một cái thể chế chính trị đa nguyên, một cái nhà nước dân chủ. Họ lên tiếng vì quyền con người, vì quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội vân vân. Tức là họ trở thành một người đấu tranh dân chủ theo đúng nghĩa của nó luôn. Và đấy là một cái điều mà cháu cảm thấy là rất là tuyệt vời, và trong lòng mình cảm phục họ vô cùng. Và khi mà cả nhà họ bị bắt như vậy thì có cái cảm giác nó đau thương, nó trỗi dậy lên trong lòng mình. Và còn nhiều người như vậy nữa. Thì cái phong trào ở ngoài miền Bắc với mà nếu mà liệt kê ra là khoảng 20 người có tên tuổi, nói nôm na là nổi tiếng là đã bị bắt hết. Nhà văn Phạm Thành, anh Lê Hùng, thầy giáo nhà báo Lê Trọng Hùng hay còn gọi là Hùng Gà, anh Trương Văn Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy, chị Phạm Đoan Trang, vân vân, và còn một loạt những người khác, chị Nguyễn Thúy Hạnh. Tức là một cái sự, có thể nói là một cái chiến dịch đàn áp, bắt đớ riêng cho miền Bắc và nhất là vùng Hà Nội, đã được cái nhà nước Việt Cộng này, mà theo cháu là chính là cái ông Nguyễn Phú Trọng, là cái ông tổng bí thư của cái Đảng Cộng sản đấy, tự phong cho mình cái sự độc tài đấy. Và khi mà có một số người thì tung hô ông ta về cái câu chuyện mà mọi người vẫn hay gọi nôm na là đốt lò đấy, và đấy là từ của ông ta dùng để gọi về cái chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản. Một mặt thì nghĩ rằng là ông ta có một cái sự đổi mới, một sự quay đầu, một sự tử tế nhất định, đấy là ông ta chống tham nhũng. Nhưng nếu mà nói một cách khách quan thì chưa từng thấy một cái sự đàn áp bắt bớ dữ dội nào đối với những cái tiếng nói đòi dân chủ ở Việt Nam. Mà sau cái sự kiện của khối 8406 á, thì đó chính là 2 năm vừa rồi tại miền Bắc Việt Nam và Hà Nội, thì 20 người, 20 tiếng nói có tên tuổi được biết đến động khắp là đã bị bắt bớ đàn áp với những cái bản án tù tội phải nói là rất là nặng nề. Ví dụ như anh Nguyễn Tường Thị là 11 năm, anh Phạm Văn Trội bị bắt lần thứ hai là 7 năm, rồi ba mẹ con của gia đình chị Cấn Thị Thêu bị đi tù, riêng chị Cấn Thị Thêu cũng bị đi tù lần thứ hai. Và một người mà có thể nói rằng là hoàn toàn thiên về làm thiện nguyện như là chị Nguyễn Thúy Hạnh của Vũ Em Nguyên Cha đó, thì cũng bị bắt giữ. Đấy, một người mà đã từng trực tiếp nói thẳng với cháu là họ không dám đề cập cái vấn đề chính trị, cái vấn đề chế độ độc tài của Việt Nam hoặc là cái chứng cuồng si ông Hồ Chí Minh chẳng hạn, là họ không dám đề cập đấy. Họ nói luôn với trực tiếp với cháu như vậy. Tức họ đã né, họ đã cố tình né cái vấn đề về chính trị. Hoặc như anh Nguyễn Văn Thắng chẳng hạn, bên câu lạc bộ bóng đá Nu Yêu, thì những anh Thắng và anh Lã Dũng chẳng hạn đã từng nói chuyện với cháu là họ né, họ cố tránh đi những cái vấn đề trực diện đối với nền chính trị, họ lên tiếng các vấn đề xã hội nhiều hơn. Đấy, thì cá nhân của công nhân đó thì luôn luôn tôn trọng tất cả những sự lựa chọn của mọi người. Đấy, khi họ đã lên tiếng, bởi vì mỗi người một hoàn cảnh, một quá khứ, một lịch sử, một tính cách, cái nơi họ sinh sống, cái cuộc đời của họ, và họ lựa chọn điều gì, miễn điều đấy là tốt thì mình hoàn toàn là mình tôn trọng. Nhưng mà cháu luôn nói rằng là trong một cái sự tôn trọng cái sự phong phú của những cái tiếng nói phản diện như vậy, thì rõ ràng những cái người mà dám lên tiếng đề cập chính trực diện vào cái thể chế chính trị độc tài của nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, thì đó là những người đáng quý nhất. Và cái con đường đi của họ là cái con đường ít sự gọi là phí hoài nhất. Bởi vì sao? Suy cho cùng, cho dù anh có phản diện với bất kỳ một cái lĩnh vực xã hội nào, cho dù là về y tế, về giáo dục, về các cái vấn đề về xã hội vân vân, kể cả vấn đề về mại dâm chẳng hạn, vân vân, bất kể vấn đề gì, hoặc là bạo hành gia đình, hoặc là thực phẩm độc hại, chỉ cần anh lên tiếng thôi. Rồi đến một lúc cái sự lên tiếng của anh nó trở nên rất là mạnh mẽ và hiệu quả, thì anh sẽ bị bắt đi tù và chúng sẽ vu cho anh là phản động ngay lập tức. Cho dù anh có bảo là tôi không bao giờ dám đề cập đến Hồ Chí Minh, tôi không bao giờ dám đề cập đến thể chế độc tài, không cần những cái điều đấy. Thì tại sao? Bởi vì sao tất cả mọi người đều có hiểu biết thưa với chú? Ở Việt Nam chỉ cần bạn ra ngoài đường thôi, bạn có thể ngồi nghe bất kỳ một ông xe ôm, một tà bán hàng rong nào nói một câu rất là đơn giản là chúng nó cùng một ruột. Chúng nó cùng một ruột bọn độc tài. Chúng nó bao che lẫn nhau. Thì lên tiếng thì giống như kiện củ khoai. Đấy. Tức là ai cũng hiểu rằng và nhìn thấy và gọi được tên là cái nền chính trị của Việt Nam là độc tài duy nhất một đảng cộng sản và bao che với nhận cho nhau bằng chết. Nhưng mà đấy, trong một nói là từ người nông dân cho đến người bán hàng rong, người ta đều hiểu điều đấy. Thì đương nhiên những cái người mà lên tiếng phản biện về các vấn đề xã hội, họ càng hiểu điều đấy. Nhưng khi họ lựa chọn ưu tiên phản biện về các vấn đề xã hội, điều đấy cũng rất là tốt thôi. Thì tại sao không lên tiếng cùng thêm vào đó là phản biện một câu ngắn gọn thôi, chỉ cần nói rằng là cái nhà nước, cái chế độ này là một chế độ độc tài. Cái chế độ một độc tài đó nó như một cái nón, nó bao trùm lên toàn bộ mọi vấn đề xã hội khác. Nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy, những cái tham tàn khủng khiếp. Mà không một cái gì có thể gây nên cái tác hại được hơn là một cái thể chế chính trị độc tài. Đấy. Và bây giờ thì ngày càng nhiều những người, những cái tiếng nói phản biện về các cái vấn đề xã hội dân sự thì bị bắt đi tù và bị vu cho là phản động. Ngắn gọn là như vậy, thậm chí còn bị vu cho là bị phản động hải ngoại giật dây được. Tức là nó đối, cái nhà nước Việt Cộng nó đối xử với những cái tiếng nói phản biện các vấn đề xã hội mà đến một mức độ nào đấy mà chúng ta gọi là hiệu quả, còn bọn chúng gọi là tác hại đó. Thì chúng đối xử y hệt như là những người ngay từ đầu người ta mạnh mẽ, người ta trực diện, người ta chỉ trích, người ta đòi thay đổi cái thể chế độc tài trong nền chính trị. Thì cuối cùng là đều dẫn đến một cái mẫu số chung, đó là cái nhà tù, và đều bị vu cho là phản động. Đấy, và bây giờ thì cháu khi mà nhìn vào một cái thực tế như vậy, với một cái xã hội mà dân số ở Việt Nam bây giờ trong nước đã đến 100 triệu dân rồi, và với số lượng những cái tiếng nói phản biện ngày càng nhiều, ngày càng phong phú và mạnh mẽ, thì mình cũng thấy một cái niềm vui. Đó là gì? Rõ ràng là người dân người ta đã lên tiếng nhiều hơn và mạnh mẽ hơn trước đây. Đấy. Nhưng mà rồi ở một góc độ khác thì lại cũng cảm thấy hơi buồn, tức là người ta vẫn cứ tìm cách, người ta vẫn cứ có đủ lý do để người ta chọn cái sự tránh né để mà chỉ trích, lên tiếng về cái chế độ chính trị độc tài. Họ vẫn né những cái từ đấy, họ né những cái từ là độc tài, độc đảng hoặc là cuồng si lãnh tụ. Và họ tự cho rằng là đấy là một cái lựa chọn khôn ngoan. Đó là một điều có thật thưa với chú. Khi mà những cái người như chú cháu có một cái dịp tình cờ hoặc là cố ý hẹn gặp nhau trong các cái cuộc trò chuyện, thì kiểu gì cũng sẽ phải đề cập đến một cái thực tế là ai đó hoặc một nhóm người nào đó họ cố tình họ không đề cập đến vấn đề chính trị độc tài và ông Hồ Chí Minh, bởi vì họ cho rằng là đúng. Cái đúng với thực tế là gì? Đấy là hai cái, nó giống như là một cái tử huyệt ấy. Đấy, hai cái gọi là cái line, deadline hoặc là cái gì, một từ đấy, tức là hoặc cái lằn ranh chẳng hạn, mà vượt ngưỡng để mà cộng sản có thể còn để cho họ tiếp tục nói hay không, đấy, hoặc là chưa bắt. Đấy, thì đấy là cái cách mà họ nói thì mình tôn trọng thôi, nhưng mà mình vẫn cho rằng đấy là một sự bao biện. Còn những người như cháu, từ những năm 2006 khi mà tham gia vào khối 8406 và lên tiếng, đấy là sự khác biệt luôn đấy, lên tiếng trực diện rằng cái vấn đề quan trọng nhất của đất nước này đấy là cái thể chế chính trị độc tài. Nó bao trùm lên tất cả, nó là cội nguồn gốc rễ của tất cả những cái tham tàn, những cái tham hại, những cái thấp kém kinh khủng của cái đất nước Việt Nam hiện nay. Đấy. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi lĩnh vực y tế, giao thông, giáo dục, vân vân và vân vân, thậm chí là làm đẹp đi thật thẩm mỹ viện, thì nó suy cho cùng cũng là gì, những cái y bác sĩ, những cái người mà được đào tạo một cách đầy, một phần học những 9 phần là mua bằng mua cấp mà ra, gây nên những cái hệ lụy khủng khiếp như vậy, rồi giấy phép, rồi tất cả mọi thứ liên quan. chú có tin được không, đều có thể mua được bằng tiền đấy. Trong một cái xã hội độc tài thì nó dẫn đến tham nhũng là một cái điều tất yếu. Tham nhũng khủng khiếp, tham nhũng kinh hoàng, tham nhũng thành một cái thứ văn hóa của Việt Cộng, tham nhũng thành quốc nạn của đất nước. Đấy là từ của cái ông Đông Đức Mạnh nói, chứ không phải là tôi nói. Đấy, để nói vậy để cho vâng, thưa với chú là đấy, cháu muốn nói rằng là chú có nhắc đến những tên tuổi, những người bạn của cháu đã bị bắt giữ đấy, trong vòng mấy năm vừa qua, thì chúng ta thấy là tuyệt đại đa số là những cái người mà đã trở thành những người có thể mà chúng ta gọi là những người đấu tranh dân chủ, hơn là những người hơn là gọi là những người lên tiếng phản biện. Đấy, bởi vì những người lên tiếng phản biện các vấn đề xã hội bây giờ thì chúng ta thấy nhiều lắm. Câu trước phản biện, câu sau vẫn tin tưởng vào Bác Hồ, vẫn tin tưởng vào Bác Trọng, vân vân. Trời ơi, tôi nói thật sự là nhiều khi cháu đọc những cái điều đó mà nghĩ là đấy, quý vị cứ phản biện tiếp đi, rồi mấy hôm nữa nó bắt đi tù, nó gọi quý vị là phản động. Trong khi ngày hôm nay quý vị gọi chúng tôi mới là phản động, của quý vị là yêu nước. Ví dụ như vậy. Thì những cái chuyện như vậy nó vẫn cứ, mặc dù những tiếng nói phản biện ngày càng nhiều và mình cảm thấy rằng là cũng có một cái sự thức tỉnh lớn hơn về mặt số lượng. Đấy, nhưng một mặt thì chúng ta lại thấy rằng là họ vẫn tiếp tục đa phần là lựa chọn tránh né các cái vấn đề chính trị. Đấy, các cái vấn đề về thể chế của nhà nước. Vâng.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, tôi muốn thưa với cô là có những điều cô nói hay tôi nói, người nói đau lòng hơn người nghe, thưa cô. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau lòng hơn người khóc, thưa cô. Cô có nói đến mấy chữ cuồng si lãnh tụ. Thực sự tuần trước tôi có thưa chuyện với chánh trị sự Hư Vi, tôi có nói là ông Phật ông ấy đâu có bắt ai tôn sùng ông ấy đâu. Ông Chúa ông ấy ra đời, ông bị đóng đanh, ông cũng đâu có bắt ai tôn sùng ông ấy đâu. Vị trí của hai vị lãnh đạo này nằm chỗ nào cô cũng biết. Người mà đấng mà cô và tôi tin vào, thương dân, dân lập bàn thờ, hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương, có nằm ở trong
thối
lăng
xương.
Có nằm trong lăng, trong lăng cũng có những điều cô mới nhắc phần đầu. Tôi cảm ơn, là tôi cũng như cô vậy. Tôi nói là cảm ơn mỗi thứ bảy, sáng thứ bảy thức dậy, chương trình này được nói chuyện với tất cả mọi người trong và ngoài nước trên toàn cầu. Những điều cô nói tôi suy nghĩ, những cái điều tôi đã đọc lâu rồi. Có ba thứ không thể che được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật, thưa cô luật sư. Nhưng ngày hôm nay mỗi người chúng ta có những cuộc gặp gỡ đặc biệt như ngày hôm nay trong đời. Đó là cái duyên khởi, đó là cái duyên phận giữa chương trình Từ Cánh Đồng Mây với cô, với mẹ cô đó, thưa cô Công Nhân.
Dạ vâng ạ.
Cuộc đời luôn luôn nó có công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có đến muộn, chắc chắn với cô là nhân quả nó sẽ đến đấy. Tôi phần nào tôi suy nghĩ được tình trạng của gia đình cô, của anh Quyền, của mẹ. Có thể cô đói đấy, nhưng mà tôi chắc chắn với cô là Sẽ có người chia sẻ với cô một miếng bánh đấy. Đó là tình bạn. Tôi biết gia đình cô đói đấy, nhưng cũng sẽ có người cất một miếng bánh nào đó để một lúc nào đó lại đưa cho gia đình cô. Đó là gia đình đấy.
Thưa với chú là thu nhập trung bình của người dân Việt Nam hiện nay thì vẫn chỉ ở mức là có 2.000 đô la Mỹ một năm chú ạ, chia cho 12 tháng, và với một cái vật giá đắt đỏ kinh khủng như thế này thì quả thực người dân Việt Nam là những người họ rất là khôn khéo, là giỏi trong cái việc xoay sở trong một cái sự hạn hẹp. Đó, nếu mình coi đó là một cái kỹ năng sống thì cháu nghĩ đó cũng là một cái điều tốt. Nó giống như một cái định mệnh lớn lao dành cho người Việt Nam ấy. Họ không sáng tạo ra nhiều thứ nhưng gần như họ có thể sửa được tất cả mọi thứ. Đấy là một điều tài tình. Nhưng dưới cái sự cai trị độc tài của Việt Cộng thì thay vì cái đó là một kỹ năng sống hay là một cái nét gì đó riêng biệt của người Việt Nam thôi, thì bây giờ chúng biến cho toàn dân Việt Nam phải sống trong một cái sự chui lủi, trong một cái sự hẹp hòi cả về cái không gian sống cũng như là cái tinh thần của con người ta. Đấy. Khi mà con người ta trong cái sự hèn nhát sợ hãi vì bị đàn áp bằng bạo lực của nhà nước trong các cái vấn đề xã hội mà người ta nhẽ ra là có quyền thoải mái người ta lên tiếng để cho nó thay đổi, sửa đổi, thì bây giờ người ta an phận, người ta tự biến, tự kiểm duyệt, tự biến người ta thành vô cảm để mà lơ đi tất cả những cái điều đấy, để cho sống cho nó qua ngày đoạn tháng theo cái kiểu là không dám đề cập đến những vấn đề gọi là đạo đức, gọi là danh dự hay là tự trọng, không dám mơ ước đến quyền con người, đến những cái chữ như là tự do, dân chủ, nhân quyền, để mà chỉ cần sống qua ngày thì có miếng ăn, có cái mặt, thế là được. Và người Việt Nam bây giờ khi mà sống như vậy, vô cảm như vậy về mặt tâm lý, về mặt tình cảm, về mặt tư tưởng, thì cái cơ thể của họ nó cũng trở nên vô cảm. Vô cảm, không còn cái sự nhạy cảm với những cái độc hại, với những cái ô nhiễm khủng khiếp của môi trường sống. Và rõ ràng đây không phải là một sự thích nghi, đây hoàn toàn không phải là thích nghi hay tiến hóa, mà đây là một sự trơ lì. Không phải vì bạn không thừa nhận nó, không nhìn nhận ra nó, mà nó không tác hại đến bạn, không phải như vậy. Cho nên ở Việt Nam bây giờ cái câu chuyện của cái môi trường sống chung ấy, nó bao trùm lên tất cả các cái giai tầng trong xã hội. Đấy, cho dù là thống trị hay bị trị, người giàu hay người nghèo, người thành phố hay người nông thôn ở thôn quê, thì đều bị ô nhiễm môi trường một cách khủng khiếp. Đấy, thưa chú là như vậy.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, tất cả những cái điều mà luật sư nói đó là sự thật cả. Nhưng
không lẽ tránh được, thưa chú, đúng là như vậy. Cho dù có trơ lì, cho dù có bịt tai, bịt mắt, coi như không biết, không nghe, nó vẫn sẽ đổ ập xuống đầu. Đúng như chú nói, đó là quả báo ấy. Mà ngày xưa nó quả báo nó còn lâu lâu, bây giờ người ta gọi là quả báo nhãn tiền, ngay trước mắt luôn. Tức là mọi thứ nó cấp tập, nó trở nên nhanh chóng, kinh khủng.
Cô có nhắc đến sinh hoạt của chúng ta, giữa cô, gia đình cô và tôi đã có 12, gần 12 năm. Cô còn nghe được tôi không, thưa cô công nhân?
Dạ có,
12 năm. Nếu nhìn lại dòng lịch sử của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chương trình này tôi bắt đầu từ lúc tôi ra tờ báo Thế Hệ phát hành tại Dallas này, tại tiểu bang Texas này. Tờ báo phát hành mỗi một tuần như vậy là cả 1.000, rồi tăng lên cả 2.000 số. Sau đó có những cái sinh hoạt chúng tôi không làm báo giấy nữa. Mà làm sao báo nói, báo đài như ngày hôm nay, đi toàn cầu đã hơn 20 năm. Dĩ nhiên có những vui buồn, thưa cô, những cái vui là tôi chưa nghĩ đến, nhưng anh em thuộc cơ sở văn hóa Lạc Việt, thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn Chính Nghĩa, những người nhạc sĩ đã tham dự, đã ủng hộ, đã đứng đằng sau lưng đôn đốc tôi làm những cái việc này. Tôi muốn nhắc đến nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc sĩ Lam Phương, anh Trúc Phương. Cái điều vui là tất cả những người này đã tổ chức cho tôi một cái ngày gọi là ngày 25 năm thành lập chương trình Trên Cánh Đồng Mây, vào nhân dịp lễ độc lập năm nay tại San Jose. Đối diện với phía bên kia là tòa lãnh sự cộng sản. Tiếc là cô ở xa quá, cô không về được. Nhưng mà chắc chắn chúng ta đều có một cái tâm tốt, và những cái tâm tốt đó người ta cảm nhận được. Và tôi rất là vui, tôi sẽ được về San Jose vào ngày lễ lao động để mừng ngày kỷ niệm 25 năm cho chương trình Trên Cánh Đồng Mấy. Thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân, qua gần
25 năm rồi ạ.
25 năm rồi từ bắt đầu. Trong cuộc đời tôi có hai cái điều vui, đó là điều vui thứ nhất, khi tôi là người phi công của quân lực ở miền Nam Việt Nam, không có gì vui bằng, không có gì hãnh diện bằng. Tôi hãnh diện với cá nhân tôi lắm. Và cái vui thứ hai là làm truyền thông này.
Công việc rất là tuyệt vời.
Làm truyền thông này 25 năm. Nhưng mà tôi nói cô nghe, thực sự ấy, cuộc đời cô biết những cái điều cô nói, dầu rằng mới U50 cái phần gần nửa thế kỷ, nhưng cuộc đời là dòng chảy lớn. Người đến kẻ đi gieo vào lòng chúng ta những dư âm khó tả, buồn vui, thăng trầm, lẫn lộn. Người yêu quý chúng ta sẽ mang cho chúng ta sự ấm lòng, lòng can đảm và dũng khí. Tôi có được cái đó là do sự ủng hộ của toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Kẻ không ưa chúng ta giúp chúng ta trưởng thành, cái điều tôi có nhiều người không ưa tôi ở trong nước lắm mà thưa cô. Cô công nhân, những người không ưa chúng ta giúp chúng ta trưởng thành, khiến chúng ta phải tự dè dặt, tự xem mình và mình có đúng vào chỗ, đứng đúng không. Những người đi qua đời chúng ta, người tốt cho chúng ta noi gương thưa cô, người xấu để cho cô thấy, tôi thấy chúng ta né tránh những lỗi lầm của họ đã làm. Cuộc sống, cảm ơn cuộc sống quay cuồng, cảm ơn ngay cả những kẻ oán, hay cảm ơn những người thân như cô, cảm ơn trời đất mênh mông giữa đời thuận nghịch, vẫn là thong dong, chúng ta vẫn thong dong thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân. Và hôm nay cô rất là thong dong với chương trình này. Cảm ơn cô mẹ đâu, con và chồng đều thương mến cả. Chúc mọi an lành cho tôi thăm bà Trần Thị Lệ. Tôi mới nói với cô là tôi biết là gia đình cô đói đấy, nhưng mà chắc chắn sẽ có người chia một miếng bánh với cô. Đó là tình bạn mà. Cầu chúc mọi an lành với cô và gia đình. Thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới thưa cô. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600 1160, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đính già Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải, anh Trinh Nguyên, cô Tâm An, Trang Nhà, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban ơn lành cho mọi người chúng ta. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.